Ngọc Lễ của VOA Tiếng Việt xin trân trọng kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Câu Chuyện Kinh Tế. Trân trọng kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Cảm ơn ông đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
Vâng, kính chào anh biên tập viên Ngọc Lễ. Kính chào quý đồng hương toàn cầu trên đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ạ.
Dạ vâng, chương trình Câu Chuyện Kinh Tế là một chương trình bình luận về các vấn đề thời sự kinh tế của Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới, được phát sóng vào lúc 10 giờ rưỡi tối thứ sáu hàng tuần trên các kênh Facebook và YouTube của VOA Tiếng Việt, cùng với vị khách mời của chúng ta là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc là người có hơn 20 năm kinh nghiệm làm giám đốc tài chính và giám đốc kiểm toán của các công ty trong danh sách Fortune 500 của Hoa Kỳ, tức là những công ty hàng đầu của Mỹ. Và ông cũng có từng là chủ tịch của phòng thương mại của cộng đồng người Việt ở vùng Bắc Texas, và ông cũng thường xuyên xuất hiện trên các kênh truyền thông của người Việt tại hải ngoại để bình luận về các vấn đề câu chuyện kinh tế. Và chúng ta cũng không quên vai trò của ông là hiện đang giảng dạy cái ngành là thạc sĩ quản trị kinh doanh tại trường Keller Reddick School of Management. Kính thưa quý vị, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó là CEO của Telegram bị bắt và cú sốc đối với giới công nghệ như thế nào. Nếu mà tất cả tôi đoán là quý vị ở đây cũng không ít người dùng cái gọi là cái ứng dụng nhắn tin mạng xã hội Telegram đó, hiện giờ đã trở nên hết sức là phổ biến ở Việt Nam và trở thành có gần tới 1 tỷ người dùng trên thế giới đó. Cho nên là cái việc mà cách đây 2 tuần khi mà ông chủ của cái ứng dụng này đó là ông Duven Baro, là ông là Baben Durov, người Nga nhưng mà hiện có quốc tịch Pháp đó, thì bị bắt ở Pháp đó khi vừa xuống máy bay, nó đã gây một cái cú sốc đối với giới công nghệ toàn cầu, và cũng như là thậm chí nó còn leo thang lên thành một tranh cãi những là chính trị giữa châu Âu, giữa Pháp và Nga. Vậy thì trong chương trình ngày hôm nay đó, chúng ta sẽ tìm hiểu lý do những cái câu chuyện đằng sau cái vấn đề này, lý do làm sao mà Telegram nó có sự phát triển vượt bậc như vậy, nó trở thành một trong những ứng dụng hàng đầu. Và nếu ai mà theo dõi cuộc chiến của Nga Ukraine, chúng ta biết là tất cả những thông tin về các chiến trường đều được đưa qua Telegram, và hiện giờ Telegram cũng đang sử dụng rất rất nhiều ở Việt Nam. Và tại sao nó trở thành là gọi là một cái công cụ lừa đảo như vậy? Tôi đã nghe nhiều câu chuyện ở Việt Nam về những cái người nạn nhân của cái hành vi lừa đảo Telegram, tôi xin lỗi, và những cái việc bắt giữ ông Baben Durov này nó sẽ có cái tác động như thế nào đối với Telegram, cũng như là có cái ý nghĩa gì đối với cái ngành công nghệ toàn cầu. Thì đây là những vấn đề chúng ta sẽ trao đổi với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Và nếu quý vị có bất kỳ những cái câu hỏi gì hay là bình luận gì đó, thì quý vị hãy đặt dưới phần bình luận, tôi sẽ liên tục theo dõi để chuyển đến cho giáo sư Lộc trả lời cho quý vị. Và nếu quý vị thấy chương trình này hay và có ích cho quý vị và khán giả mọi người đó, thì xin quý vị hãy like và nhất là hãy share ra để cho càng nhiều người theo dõi càng tốt ạ. Vâng, trước hết thưa giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc đó, chúng ta hãy nhìn qua về cái Telegram, một cái ứng dụng mà không phải ở Mỹ, một ứng dụng hiếm hoi mà không phải ở Mỹ mà hiện nay là đang chiếm một cái vai trò hết sức là nổi bật, và thậm chí là tức là đang cạnh tranh rất là quyết liệt với phần mềm WhatsApp của Mỹ. Vậy thì lý do vì sao mà giáo sư nghĩ là Telegram có được sự thành công như vậy?
Vâng. Một trong những cái điểm mà Telegram thành công, như quý vị biết, Telegram là do một người công dân của Nga, và anh này đã cùng với người anh trai sáng lập ra cái mạng xã hội này. Sau này anh đã bỏ xứ Nga mặc dù vẫn giữ quốc tịch của Nga và đang gọi là trụ sở ở Dubai, mà anh cũng là một công dân của Pháp. Cái sự thành công của Telegram được gần như là trên 900 triệu người dùng đó, có nghĩa là gần 1 tỷ người đó. Quý vị biết là thế giới toàn cầu này là khoảng 8 tỷ người. Gần 1 tỷ người dùng đó là vì đây là một cái mạng xã hội mà họ bảo mật, có nghĩa rằng họ mã hóa những cái cuộc nói chuyện, và nó có thể mỗi lần mà giao tiếp đó, có thể giao tiếp đến 200.000 người, so với những mạng khác thì tối đa có 1.000 người mà thôi. Và những mạng này nó không đòi hỏi những cái điều kiện là có gọi là cái danh tính hay là hồ sơ hay là điện thoại, chỉ cần mở ra một cái tên tuổi giả mạo cũng được, nó rất là dễ dàng và rất nhiều người xài. Nga đã cấm vận cái mạng này Và bây giờ Nga, trong thời chiến tranh với Ukraine, cả hai bên Ukraine và Nga đều dùng cái mạng này vì nó bảo mật, nó mã hóa, có thể là không ai có thể nghe hay là giải được cái mã hóa đó để mà biết được họ nói gì, họ dùng trong quân đội. Mạng này đã bị chỉ trích rất nhiều so với những mã khác, những cái mạng xã hội khác. Bây giờ tôi xin đưa quý vị một cái nhìn tổng thể về những cái mạng xã hội, cái số người như thế nào. Như quý vị biết, Facebook là một cái mạng xã hội dùng được nhiều nhất trên thế giới để giao dịch, để giao tiếp với nhau là khoảng 3 tỷ người dùng. YouTube là 2.7 tỷ người dùng, có nghĩa là gần như Facebook. Trong khi đó WhatsApp là 2.4 tỷ người, Instagram 2.3 tỷ người, TikTok 1.7 triệu người, WeChat 1.3 tỷ người, Messenger 1 tỷ người, Telegram là 900 triệu người, Viber, quý vị hay thường hay xài ở Viber khi mình đi du lịch hay những người Việt Nam để liên lạc, điện thoại free đó, hay là WhatsApp, WhatsApp là 2.4 tỷ người, Viber là 820 triệu người, Snapchat là 800 người, trong khi Douyin của Trung Quốc là 752 triệu người. Đại khái là như vậy. Thì quý vị cộng hết cái con số này thì dĩ nhiên là nó cũng gần đến cái dân số của toàn cầu, nhưng mà nhiều người họ dùng 2-3 cái mạng một lượt chứ không phải một cái. Và cái, những cái mạng khác đó, khi mà chính quyền của quốc gia họ yêu cầu để mà thanh tra, điều tra, theo dõi một số những người gọi là đã có danh sách là những người gọi là có tiền án hay là đang có những cái hành vi vì pháp, thì những công ty này họ gọi là họ cộng tác. Trong khi đó thì Telegram là giữ vững cái gọi là cái chiều hướng của họ là họ không cộng tác, gần như là hoàn toàn phất tỉnh ăn lê, không cộng tác với lại chính quyền nào cả. Thưa anh.
Dạ vâng, kính thưa quý vị khán giả đó, theo tôi được biết thì ở Việt Nam Telegram cũng là một ứng dụng hết sức phổ biến đó. Vậy thì tôi muốn hỏi vị khán giả nè, có ai đã được sử dụng qua Telegram, tôi xin lỗi tôi hay nhầm Telegram, Instagram, xin lỗi quý vị. Có ai trong quý vị khán giả đã sử dụng qua Telegram hay không? Và quý vị thấy cái ứng dụng này nó như thế nào, nó tiện dụng như thế nào, và có ai đã từng là nạn nhân của những cái hành vi lừa đảo trên Telegram hay không? Thì xin quý vị chia sẻ kinh nghiệm cho tất cả mọi người cùng biết. Quay trở lại câu chuyện thì thưa giáo sư đó, thì giáo sư có nói là trên cái Telegram này đó thì rất là đơn giản để mà lập một tài khoản, tức là không cần phải xác minh đó là ai cả. Tức là tôi có thể tôi làm một cái tài khoản ảo, và tôi dùng cái tài khoản ảo đó để tôi nói chuyện với tất cả những người khác, và tôi có thể dùng cái đó để tôi lừa đảo người khác. Còn trong khi chẳng hạn như trên Facebook bây giờ họ rất là mạnh tay triệt phá những cái tài khoản mà không có thể xác thực được. Vậy thì thưa giáo sư, cái việc này nó có ý nghĩa như thế nào ạ? Nó có tại sao Telegram lại cho phép người ta có thể tự do lập tài khoản ảo trên đó như vậy ạ?
Vâng, trước khi đi sâu vào cái đề tài này đó, tôi xin lưu ý quý vị là đây là cái chương trình kinh tế tài chính, nói về câu chuyện kinh tế. Tuy nhiên, chúng ta không hoàn toàn tách rời khỏi những cái đề tài mà có liên hệ đến và luật pháp hay là nó một tí tí chính trị, thì chúng tôi gọi là tránh khỏi chính trị rất nhiều. Nhưng mà đây là một cái đề tài nó chuyên về gọi là hình pháp, luật pháp và luật quốc tế, cũng như là mạng xã hội có cái công nghệ về viễn thông. Thành ra không phải đây là cái đề tài của cái chương trình này. Tuy nhiên, nó có ảnh hưởng đến kinh tế, đến ảnh hưởng đến số người dùng, và nó ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày, thì chúng tôi bàn luận, nhưng mà chúng tôi không đi vô sâu vào cái đề hạt này. Trở lại câu hỏi của anh là như thế nào anh?
Dạ vâng, tôi muốn hỏi là khi mà ở Telegram đó chúng ta có thể lập một cái tài khoản ảo mà không cần xác thực danh tính đó, thì cái việc này nó có tác động như thế nào, nó có sẽ gây ra những cái kết quả gì vậy thưa giáo sư?
Vâng, một cái điều mà trong mạng xã hội đó thì quốc gia nào đó họ cũng tôn trọng là tự do tư tưởng, freedom of speech và tự do phát ngôn tư tưởng, hay là những mạng xã hội nó được những cái luật lệ bảo vệ. Tuy nhiên, nhiều quốc gia họ đã siết chặt về cái điều hoạt này. Nếu quý vị đã thấy rằng trong cái thời gian bầu cử kỳ rồi giữa Tổng thống Donald Trump và Joe Biden đó, thì có nhiều cái kết án lắm, nói rằng quốc gia này, quốc gia nọ lũng đoạn vào hệ thống bầu cử Hoa Kỳ, nhất là được Nga bị tố cáo chuyện này. Và trong Facebook hay là những cái này nọ đó có những cái mạng, những cái tin tức giả, tin tức gọi là bịa đặt ra về những người vô danh và tạo ra để đưa ra những tin tức để ảnh hưởng bầu cử chính trị, thì đây là những cái điều mà kỹ nghệ viễn thông hay là mạng xã hội cần phải đối đầu. Chúng ta hãy hình dung đi, đây là một cái thế kỷ mà chúng ta đi vào một cái kỷ nguyên mới. Theo truyền thống đó, trước khi có internet, trước khi có Telegram, trước khi có tất cả computer này nọ đó, thì quý vị về tưởng nghĩ rồi, người dân nào mà đi du lịch hay là đi gọi là đi từ chỗ này tới chỗ nọ, thành phố này thành phố nọ trong một quốc gia phải theo luật lệ của quốc gia đó. Dĩ nhiên là quý vị được quyền phát biểu tư tưởng, nhưng mà không có nghĩa rằng phát biểu tư tưởng bằng cách gọi đưa ra những cái truyền thông báo chí mà hay là những lời tuyên bố mà nó giả mạo hay là lường gạt người ta thì quý vị bị bắt liền. Còn bây giờ đó, trên mạng xã hội thì khác. Mặc dù quý vị vẫn ở tại căn nhà quý vị, ở quốc gia khác, nhưng mà quý vị vào cái mạng xã hội như là quý vị đi du lịch vào quốc gia đó, và quý vị phi pháp để mà giảm, để mà hại đến đời sống người dân, thì đây là cái địa hạt mà luật lệ của những quốc gia đó nó chưa được rõ ràng. Mặc dù khối Âu Châu họ đã đưa ra một cái luật mới, nó gọi là Digital Service Act, là dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ kỹ thuật số, cái đạo luật về dịch vụ kỹ thuật số, để chi, để kiềm chế những cái sự gian lận này. Và những cái sự gian lận này đó từ những cái tài khoản vô danh hay là những tài khoản mà chiêu dụ buôn bán ma túy hay là trẻ em buôn người, trẻ em dưới vị thành niên hay này nọ, thưa anh, thành ra nó ảnh hưởng đến đời sống dân sâu đó, mặc dầu đó là qua trên mạng xã hội chứ không phải là người công dân đó có mặt ở tại quốc gia đó trong thời điểm đó thôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ quay trở lại cái việc mà hồi nãy giáo sư, tôi có biết là một trong những cái gọi là yếu tố mà Telegram rất là thông dụng đó, như một khán giả ở đây có tên là TD, khán giả tên là Cô Tư đó, có chia sẻ là khán giả này có sử dụng Telegram vì nó bảo mật hơn là Facebook. Thì tôi cũng biết là trong cái Telegram hình như là những cái cuộc trò chuyện, những cuộc trao đổi giữa những người với nhau thì nó hình như là ở bên ngoài không biết được, đúng không ạ? Nó có cái tính năng gì mà khiến nó bảo mật như vậy thưa giáo sư?
Vâng, đó là một cái điều mà nhiều người không hiểu. Người ta nghĩ rằng đó, cái danh từ chuyên môn của trong cái mạng xã hội có gọi là end-to-end encryption, có nghĩa là sao? Mã hóa, có nghĩa là sao? Là bí mật hóa. Mã hóa là nó dùng gọi là những cái kỹ thuật về kỹ thuật số đó, nó mã hóa có nghĩa là nó trở thành bí mật hóa từ đầu đến cuối. Nếu quý vị chọn khi nói chuyện trong Telegram là secret chat, có nghĩa là nói chuyện bí mật, thì quý vị chọn cái phần đó thì nó trở thành mã hóa từ đầu tới cuối. Nhưng mà nếu quý vị không mã hóa, không chọn cái secret chat đó, có nghĩa là cuộc trò chuyện bí mật đó, thì nó không có bảo mật tí nào cả. Ngược lại, trong WhatsApp hay là trong những mạng khác đó, thì vừa quý vị vô đó, hay là trong ngay cả Viber đó, quý vị vô đó, là được mã hóa liền lập tức, nó tự động. Còn cái này quý vị phải chọn. Nhiều người ta nghĩ rằng vô Telegram nói bất cứ cái gì đó là được mã hóa từ đầu tới cuối. Không phải như vậy. Quý vị phải chọn cái phần đó gọi là secret chat, có nghĩa là nói chuyện với nhau bí mật, thì lúc đó cái encryption, có mã hóa nó mới bắt đầu thôi. Vâng, thưa, đó là cái khác biệt của những cái mạng. Và những cái mạng tùy cái gọi là cái địa hạt gọi là mã hóa như thế nào, bảo vệ như thế nào, nhưng mà những cái công ty mà mạng xã hội mà chúng ta nói là như tôi đã nói, như Facebook, như YouTube, như quý vị biết Facebook gần đây đã bị gọi là tố cáo rất nhiều về lũng đoạn tình dục trẻ em người ta dùng. Nhưng mà đó, bây giờ cái công nghệ AI là trí tuệ thông minh nhân tạo, họ có thể từ đó và họ truy ra những cái phần nào nó có thì họ cấm vận hoàn toàn đó. Nhưng mà vẫn bị xâm phạm. Còn vì mà gọi là lũng đoạn trên mùa bầu cử thì kỳ rồi Facebook là bị lũng đoạn rất nhiều, ảnh hưởng đến một bầu cử một quốc gia, đó là tự do dân chủ quốc gia mà bị một công ty tư nhân mà một thế lực bên ngoài ảnh hưởng, đó là cái điều không thể chấp nhận được. Nhưng mà những công ty này họ cộng tác, họ phản ứng và họ lấy hành động để giảm thiểu được nó. Trong khi đó thì gọi là Telegram, nhất là cái vị trí của ông tổng giám đốc này, ông nói rằng ông bảo vệ hoàn toàn cái sự riêng tư, và trong đó là Pháp, vì ông là một công dân Pháp, cho nên hiện tại là khi mà ông đáp phi trường đó, quý vị đi theo dõi thì thấy là ông đi một chuyến máy bay riêng, thì ông đáp vào một phi trường của Pháp đó thì bị bắt giữ, và họ gọi là phỏng vấn anh ông trên 48 tiếng đồng hồ. Và sau đó thì ông được tại ngoại, nhưng mà phải nộp là 5 triệu đồng euro để tại ngoại và không được rời tư pháp. Và ông đã bị gọi kết tội với 6 cái án hình là vi phạm luật của Pháp, thưa quý vị. Vâng, như quý vị biết đó, vi phạm luật đó, trên phương diện một công ty, một giám đốc đó, là rất là quan trọng. Mà nhất là trong cái trường hợp này đó, là ông Durov là một tỷ phú, tài sản của ông là 10 mấy tỷ, công ty Telegram theo được trị giá, theo lời tuyên bố của ông là trị giá khoảng 30 tỷ đô la, nhưng mà tôi không tin con số đó. Thì ông đã bị bán hình trên 6 cái án hình. Cái thứ nhất là Telegram đã cho phép mà không cố gắng gọi là kiểm duyệt nội dung, nó cái gì nó gọi là content moderation, mà những cái mạng xã hội khác họ cố gắng làm nhiều. Telegram họ cố tình hay là họ không làm hay gì mình không biết, nhưng mà họ không làm mà gọi là kiểm duyệt nội dung để chi? Để đó là một cái mạng mà những người phi pháp chọn là cái nơi chỗ ở mà gọi là lý tưởng nhất của họ để họ hành vi phi pháp về những cái hình ảnh hay là video của trẻ em, tình dục của trẻ em, là một cái mạng mà họ rửa tiền một cách rất dễ dàng vì nó có đồng tiền ảo của Telegram trong đó, và một cái mạng mà họ dùng để buôn bán gọi là thuốc lậu, có nghĩa là thuốc phiện này là lậu ở trong cái mạng. Đây là những cái án hình mà ông Durov đã bị Pháp kết án, và họ chắc chắn mặc dầu Pháp đưa ra những cái tố cáo đó, tất nhiên là họ đã điều tra trong mấy tháng nay rồi, cho nên họ bắt giữ ông.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư đã chia sẻ về những cái hậu trường mặt tối của Telegram đó. Thì tôi muốn hỏi quý vị khán giả sẵn đây, tôi muốn hỏi đó là nếu quý vị cũng có phải là ở Trung hoặc không, khi ở Việt Nam chúng ta có rất nhiều những cái ứng dụng gọi là trao đổi nhắn tin, tại sao quý vị lại chọn Telegram, mà có phải nó là cái tính năng bảo mật của nó hay không ạ? Thưa giáo sư đó, thì nói về cái tính năng bảo mật thì như giáo sư nói là không phải chỉ có Telegram mà WhatsApp thì tự động chúng ta khi nói chuyện với nhau thì chắc chắn là có bảo mật, trong khi Telegram thì phải chọn ngay từ đầu. Vậy thì tại sao Telegram nó vẫn phát triển vượt bậc như vậy, bây giờ nó hiện là gần lên tới 1 tỷ người rồi, và nó có khả năng cạnh tranh lại với lại WhatsApp và những cái ứng dụng khác ạ?
Vâng, vì nó rất là dễ dàng để xài, với viết vào để cập nhật, và quý vị có thể mở ra 20 mấy tài khoản khác nhau. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết á, Telegram khác biệt những mạng khác á, là trong một cái cuộc đối thoại, trong gọi là group chat á, là Telegram một người có thể nói cùng một lượt khoảng 200.000 người khác nhau, trong khi những cái mạng khác mà cái hạng mà lớn nhất là WhatsApp á, tối đa là 1.000 người, cái này 200.000 người. Tại sao được yêu chuộng? Là vì ví dụ như quý vị buôn bán về tình dục hay là về thuốc phiện hay là những người khủng bố, và nhất là những người bên Iran họ xài rất nhiều khủng bố đó, và ngay cả trong chiến tranh nữa giữa Nga và Ukraine họ dùng nó để họ liên lạc với 200.000 binh sĩ khác nhau để di quân đó, mà họ dùng cái gọi là cái secret chat đó, là trong đó là bảo mã hóa hoàn toàn, không ai biết được, ngay cả Telegram cũng không biết được. Và ngay cả nếu mà đó là nếu mà Telegram cho cơ quan FBI vào hay là cơ quan tình báo vào, họ cũng không, rất là khó khăn mà giải hóa những cái mã hóa này. Thành ra khi mà họ liên lạc đến một số người mà 200.000 người đó, là nó cái khả năng nó ảnh hưởng đến xã hội của quốc gia của họ vô cùng vô tận, chỉ cần một một người có thể như vậy thì quý vị chỉ cần là bao nhiêu người như vậy thì ảnh hưởng luôn cả tất cả dân số của quốc gia. Tin tin không đúng hay là tin khủng bố hay này nọ mà lại được bảo mật hoàn toàn. Và cái quan trọng hơn hết là Telegram lấy cái vị trí rằng chúng tôi tôn trọng quyền tự do tư tưởng và bảo vệ luôn cả những hành vi phạm pháp, và chúng tôi không đưa cho chính quyền bất cứ công ty nào khác. Đó là cái vấn đề của cái đường lối của ông tổng giám đốc và chủ nhân của Telegram thật.
Dạ vâng, thưa giáo sư đó thì nếu giáo sư nói như vậy, cái tính năng bảo mật như vậy thì có cách nào, tức là những cái gì giả sử như tôi và giáo sư đều lên trên Telegram mà tôi nói chuyện với giáo sư thì chỉ có tôi biết và giáo sư biết cái nội dung câu chuyện đó thôi, người ngoài không biết, nhưng bản thân Telegram nếu họ muốn biết thì họ có thể biết đọc được hay không ạ?
Vâng, họ không đọc được khi mà quý vị chọn đó là, nhưng mà dĩ nhiên đây như tôi đã trình bày, đây là cái mạng cái chương trình xã hội kinh tế xã hội. Tôi không phải là chuyên gia, ngay cả những chuyên gia về gọi là truyền thông hay là viễn thông cũng không trả lời câu hỏi đó. Theo tin tức chính thức nói đó là ngay cả cơ quan FBI cũng rất khó mà nếu được cho phép vào cái này, chơi không cho vào, mà nếu cho phép vào cũng không có giải được cái mã hóa đó thôi.
À, dạ vâng, vậy tính là rõ ràng là cái tính năng bảo mật nó rất là cao rồi, cộng với những cái việc mà giáo sư nói là tức là nó có thể cho tạo tài khoản ảo, rồi nó có thể cho tập những cái group chat mà lên tới hàng trăm ngàn người, tức là những cái lợi thế là cho gọi là cho những cái tội phạm của tổ chức họ lợi dụng để mà thực hiện hoạt động của mình. Cho nên đó là mặt tối của Telegram mà chính phủ Pháp cần phải trấn áp. Nhưng mà thưa giáo sư đó thì ở đây có một khán giả tên là ở trên Facebook của khán giả bình luận là mình khán giả tên là Nguyễn Nguyễn đó, bình luận là sợ xài ứng dụng của Nga và Trung Quốc thì cần coi chừng. Vậy thì cái việc mà cái nguồn gốc của cái ứng dụng này đó là nó được xuất phát từ một cái doanh nhân người Nga và được từ sao tức là coi như nguồn gốc là ở Nga đi, thì nó có nguy hiểm gì hay không đối với những người sử dụng ở các nước phương Tây như là Mỹ hay Pháp và thưa giáo sư?
Vâng, theo tôi biết tất cả những mạng xã hội, nếu mà quý vị chọn cái mã hóa là encryption, có nghĩa là mã hóa từ đầu tới cuối end to end đó, thì dĩ nhiên không phải cái công nghệ nào của Trung Quốc, của Nga cũng giống như của Hoa Kỳ. Mà chúng ta nên nhớ rằng người Nga họ rất giỏi về công nghệ viễn thông, họ rất giỏi về họ rất thông minh. Chúng ta nên nhớ rằng luôn luôn nhiều năm liên tục, tại sao công dân Nga là kiếm đại giải vô địch về cờ tướng, đó là lại đó là mình nói lạc đề một tí xíu, là tại vì thật sự họ rất là thông minh và họ về khoa học rất nhiều. Và những cái mạng mà encryption đó, ví dụ như quý vị làm cái đó, quý vị có để một cái cột một cái lỗ hở nào không để một chuyên gia của Telegram hay của WhatsApp hay là của Facebook có thể vào? Quý vị ví dụ như quý vị bao trùm hết tất cả, chỉ cần một lỗ nhỏ thôi mà chỉ có công ty vô được, cái đó là mình không biết được. Đó là cái điều giữa cơ quan gọi là gián điệp hay là của FBI hay là của tình báo với quốc gia đó cộng tác với công ty đó để mà mở ra. Còn nếu mà bịt kín hết á, thì đó là cái điều mà Telegram họ nói một khi mà đã chọn cái con đường mã hóa từ đầu tới cuối không ai vào được, ngay cả hồ sơ cũng không lưu trữ được, và họ lập tức trong thời gian vài tháng là họ 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 loại bỏ hoàn toàn, họ không lưu trữ gì cả. Nhưng mà chúng ta trước khi nói về cái đề tài này đó, tôi nói hiểu sơ sơ về cái trách nhiệm của một tổng giám đốc hay là một người gọi là officer, có nghĩa là một người được liệt kê là gọi là cái vai trò của họ ở trong, chúng ta hãy nhìn vào trong quá khứ, tại sao những người nhân viên gọi là corporate officer, tiếng tiếng Việt là gì anh? Corporate officer là gì?
Là những cái nhân tức là những cái nhân viên điều hành tập đoàn nữa thưa giáo sư.
Vâng, nhưng mà điều hành tập đoàn nó có nhiều cái giai đoạn, để tôi dùng tôi dùng Google Translate coi. Nó tiếng Việt không có một cái sự chữ tương đương. Đó là ví dụ như quý vị có 10 giám đốc, 20 giám đốc trong công ty, nhưng mà chỉ 3 4 người là corporate officer, đó là những người có cái trách nhiệm với công ty mà về án hình và án luật, còn những người khác thì không có. Thì trong cái trường hợp đó thì tại sao trong quá khứ, ví dụ như bà giám đốc tài chính của Hawaii, Bởi ngoài, như quý vị sẽ biết là nó đây nó xảy ra hồi năm 2018 khi bà bay qua bên Canada đó, bà bị bắt và bỏ tù, mặc dù là tù giam ở bên Canada mấy năm trời, là tại vì bà là giám đốc tài chính CFO mà bà đã tuyên bố nhiều lần với những ngân hàng khác một cách gọi là thịnh thượng, là nói láo, cô nói dối là Hawaii không làm việc với công ty tài chính ngân hàng của Iran, mà Iran thì đang bị cấm vận, cho nên bà vi phạm cái lệnh cấm vận, cho nên là một nhân viên lãnh đạo mà là officer, có nghĩa là như là chủ nhân vậy đó. Như ví dụ tôi nè, tôi là CFO, là giám đốc tài chính mà tôi lại là officer nữa, có nghĩa rằng tôi có trách nhiệm giống như là tôi là chủ nhân của công ty đó. Nhưng mà trường hợp ông giám đốc tài chính này, ông là chủ nhân thật đó, thì cái trách nhiệm của những người đó, đó là nó có nhiều luật mà đáng án hình. Ví dụ như những cái luật là economic crime, có nghĩa là tội vi phạm về kinh tế đó, tội phạm luật về kinh tế đó, thì những người giám đốc nó có bị thể bị án hình, hay là những cái người đó có thể bị gọi là trách nhiệm về hình sự. Ví dụ như công ty của tôi, hay là tôi như là trường hợp của bà giám đốc của Hawaii đó, là bà bị phạt hay là bị bắt giữ bỏ tù vì cái án hình sự. Thành ra đó là cái trường hợp mà Pháp dùng, vì gần đây Pháp và trong cái cộng đồng Âu Châu EU đã đưa ra cái luật Digital Service Act, là dịch vụ kỹ thuật số, về đạo luật đó nó rất là khắt khe, nó siết chặt những công ty về mạng xã hội, trong khi luật của Hoa Kỳ hiện tại nó lỏng lẻo hơn. Luật của Hoa Kỳ thì nó bảo vệ những công ty mạng xã hội, như trường hợp mà Pháp bắt giữ ông Durov này đó, thì Hoa Kỳ không bao giờ bắt giữ trong cái tình trạng này, là tại vì trước khi bắt giữ đó là Hoa Kỳ phải gọi là chính thức tố cáo những cái đạo luật đó, và gọi là gọi trên tòa án được phép gọi là thanh tra điều tra người đó, rồi đưa ra cái đạo luật rồi mới bắt. Còn đằng này Pháp á, hay là Âu Châu á, họ đi gắt hơn, họ bắt giữ rồi họ họ sau đó họ họ phỏng vấn 48 tiếng rồi rồi sau đó họ mới kết án. Thành ra cái cách hành 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 vi của Pháp á, để bắt giữ những tội phạm hay những người bị gọi liệt kê là tội phạm đó, nó đi quá nhanh, quá 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 gọi là gắt gao. Đó là lý do mà tại sao có sự phản ứng mạnh ở trên cộng đồng quốc tế thôi.
Dạ vâng, thì chúng ta sẽ đi sâu một lúc nữa về cái gọi là những cái trong cái thị trường thế giới công nghệ đó, thì giữa châu Âu và giữa Mỹ họ có sự cái tiếp cận khác nhau như thế nào đó, bên nào họ quản lý siết chặt quản lý hơn, thì chúng ta sẽ đi sâu hơn một lúc nữa. Thì nhân giáo sư nói về những cái mặt tối của Telegram đó, thì chẳng lẽ nó có những cái nguy cơ như vậy tạo điều kiện cho các tổ chức như là khủng bố này, rồi buôn người này, rồi buôn bán ma túy, rồi tình dục trẻ em các thứ họ lợi dụng như vậy, thì chắc chắn chẳng chẳng lẽ Mỹ nó không quan ngại, thưa giáo sư? Và theo tôi được biết,
Vâng, thưa Mỹ họ rất quan ngại và nhiều quốc gia quan ngại, nhưng mà luật lệ cho phép họ hành động hay không là một cái chuyện khác. Như tôi đã ví dụ một cách nôm na đó, đây là một kỷ nguyên mới mà nó đang luân chuyển, nó thay đổi về luật lệ của công ty của thế giới. Mà đây là một cái trường hợp mà có thể sẽ thay đổi cái hình dáng, hay là cái phương pháp làm việc để mà kiểm soát phạt những vị tổng giám đốc hay giám đốc hay là công ty khi mà vi phạm. Chúng ta hãy nhìn một cái nôm na như quý vị mà tôi đã đưa một cái ví dụ đó. Trong thời xưa đó, là quý vị đi vào quốc gia đó, quý vị phải cẩn thận, như quý vị ăn nói hay là lường gạt, và vì quý vị đang ở trong lãnh thổ người ta. Nhưng mà trong cái thời đại này đó, quý vị cũng thật sự trong lãnh thổ người ta, nhưng mà chỉ qua cái hàng xã hội mà thôi. Đó là cái điều mà cái thế giới đang đối đầu với, là quý vị lũng đoạn trong hệ thống người ta trên mạng xã hội, thay vì chính quý vị có mặt ở tại quốc gia đó. Cả hai đều có cái tác hại đến xã hội của quốc gia và đến kinh tế của quốc gia đó thôi anh.
Dạ vâng, vậy thì thưa giáo sư đó, thì việc mà ông chủ Telegram ông chỉ trích Mỹ là tìm cách can thiệp vào Telegram, cũng như Nga mới đây cáo buộc là Mỹ là nước đứng sau giật dây cho Pháp bắt ông chủ Telegram, thì có hay không ạ? Thì Mỹ có những cái quan ngại nào về Telegram hay không ạ?
Vâng, thưa đây một cái điều trớ trêu là chính ông chủ này đó đã rời khỏi Nga và ông trở thành công dân của UAE, và sau đó thì ông lại được Tổng thống Macron ve vuốt để cho quốc tịch của Pháp. Ông là cái người rời bỏ Nga vì bị Nga ép buộc phải giao những cái mã hóa đó hay là những cái hồ sơ đó cho Nga, cho nên ông dời công ty đi qua Dubai để làm và bị Nga cấm. Ông là một người bị quốc gia Nga, nhưng mà trong chiến tranh Ukraine thì ông lại trở thành một cái điều mà Nga tùy thuộc rất nhiều vào cái điều này. Đây là những quốc gia mà họ cấm Nga đó, là trong đó có Anh Quốc, trong đó có Tây Ban Nha, có Na Uy, có Đức, có Nga. Nhưng mà bây giờ Nga lại được từ 2018 đến 20, thì bây giờ từ 20 tới bây giờ thì Nga lại cho phép dùng, nhưng mà trong quân đội mà thôi. Và Nga rất yêu thích vì họ rất lo sợ nếu mà ông này mà gọi là bật mí ra những cái điều gì mà họ có thể vào Telegram để tìm. Nhưng mà theo tôi biết là cái mã hóa nó đã bị xóa bỏ rất nhiều rồi, cũng khó lắm. Thì họ sợ rằng những bí mật quân sự giữa quân lính của họ là bị gọi là lôi ra những điều này họ nói. Belarus cũng ngâm cấm, ngay cả Belarus cũng cấm đó. Nhưng mà còn Trung Quốc thì dĩ nhiên là họ cấm rồi, từ 2015 đã cấm rồi. Iran cũng cấm, mặc dầu người dân Iran họ xài rất nhiều như cái nhóm khủng bố. Thái Lan cũng cấm. Từ đó là quốc gia hiện tại, sau khi mà ông tổng giám đốc này bị bắt và gọi là không cho ra khỏi thứ Pháp đó, thì 31 quốc gia đã cấm hay là giảm thiểu cái khả năng mà xài Telegram, trong khi lúc trước là chỉ có mười mấy quốc gia thôi.
Dạ vâng, nhân đây tôi cũng muốn hỏi quý vị khán giả là nếu mà quý vị đã từng xài Telegram thì quý vị có bao giờ trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo ở trên mạng hay không, ở trên Telegram hay không? Theo tôi được biết thì đã có nhiều người đã được gọi là tiếp cận qua những cái mạng xã hội khác như là Facebook hay là Instagram chẳng hạn, rồi sau đó lại chuyển qua Telegram thì lại là diễn ra những cái vụ lừa đảo trên đó. Thì nếu quý vị có kinh nghiệm gì thì quý vị hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết để mà chúng ta cảnh giác. Thưa giáo sư, đó thì tôi được biết thì cái mạng Telegram này đó, mặc dù là do ông Babin Durov tạo ra đó, và ông là công dân Pháp và ông đi từ Nga đó, nhưng mà cái mạng này lại đặt trụ sở tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, thì tại sao lại ông ấy lại chọn UAE để mà đặt trụ sở của điều hành của Telegram ạ?
Vâng, vì quốc gia đó họ rất thân thiện với cái mạng này, họ muốn bành trướng, và vì ông mở ra tạo nên công ăn việc làm kinh tế cho nên quốc gia này cho ông quốc tịch liền lập tức ở bên Trung Đông. Và ông rời khỏi Nga vì bị Nga bắt buộc cái thời đó là phải chuyển giao những cái bí mật này, ông không đồng ý. Nhưng mà sau này như tôi đã trình bày, khi chiến tranh thì họ lại yêu thích, vì đây là cái một trong những cái điều duy nhất mà quân lính Nga có thể liên lạc với nhau mà không bị bật mí. Và ông cũng được chính phủ Pháp, Tổng thống Macron trong cái thời mà tranh cử đã dùng Telegram rất nhiều để mà kêu gọi cái số người đi bầu cho ông. Bây giờ đó là một người nói có thể liên hệ đến 200.000 người. Đó là một cái mạng xã hội nó có khả năng vô cùng. Nhưng mà cái khác biệt đó là ông đang bị rất nhiều quốc gia, nhiều quan chức theo dõi đòi hỏi ông phải minh bạch vì những hành vi cơ khăn, nhưng mà ông trốn né, cho nên đó là lý do mà ông có nhiều quốc tịch một lượt, rằng có cái gì ông di chuyển từ chỗ này chỗ nọ, vì tất cả những cái hành vi của Telegram nó khác rất nhiều với Facebook. Tuy là nói là những mạng xã hội, nhưng mà cái cách hành vi, cái cách gọi là thiếu minh bạch, và cái cách mà không có kiểm duyệt nội dung đó. Vì Facebook bây giờ đó mà quý vị vô muốn lũng đoạn về gọi là bầu cử, như là cái thời của tranh cử của Trump và Biden đó, không có dễ làm được. Nga không có làm được, trong quá khứ họ đã làm mà bây giờ không làm được, vì họ phản ứng và họ dùng trí tuệ thông minh để họ duyệt liền từ lúc đầu có những cái dấu hiệu cho thấy. Còn đằng này Telegram là phớt tỉnh đăng lê, nói gì nói thôi, chúng tôi bảo vệ quyền tự do, ai muốn làm gì làm. Đó là cái vấn đề. Mà trong đây đó là có rất nhiều điều mà Pháp và Hoa Kỳ đã thấy là buôn người, buôn á lậu, gọi là buôn á phiện. Và quan trọng hơn hết là họ có đồng tiền, gọi là tiền ảo của họ, nó tên là Turncoin, là họ giao dịch, họ buôn bán với nhau dùng cái tiền này, cho nên lại là không có cái dấu vết tiền bạc được chuyển giao nữa. Thật ra đây là một cái mạng như là một cái gọi là cái chỗ ở an toàn dựa trên cái luật pháp là bảo vệ quyền tự do ngôn ngữ để cho những người phi pháp hoành hành mà chưa ai đụng đến, thì Pháp là quốc gia tiên khởi gọi là mở đầu ra cái cuộc chiến tranh này thôi đối với Telegram.
Dạ vâng, khi mà giáo sư nói đến cái vấn đề mà đồng tiền số của Telegram đó, thì khán giả tên là Tán Nhất có đặt vấn đề là theo quan sát cá nhân tôi, có thể là một cách bị động chủ quan Telegram này phát triển tiền số đánh vào tâm lý người dùng để thu hút người dùng, có thể là lừa đảo. Vậy thì thưa giáo sư, theo tôi biết đó thì các mạng xã hội khác như là Facebook hay là YouTube đó thì họ thu nhập của họ là có từ quảng cáo. Vậy thì Telegram này thì theo tôi thấy thì quảng cáo không có nhiều. Vậy thì họ làm ăn từ đâu, họ kiếm tiền từ đâu mà bây giờ theo tôi được biết là định giá tài sản của họ lên đến 30 tỷ đô la thưa giáo sư?
Đó là cái lời tuyên bố của ông Roth. Rất nhiều cơ quan tài chính họ không tin vào cái con số đó. Tại sao? Tại vì lợi tức, có nghĩa là revenue của Telegram đó, bà là 342 tỷ đô la một năm. Lợi tức mới nhất đó, 342 tỷ đô la. Cái lỗ đó, cái lợi nhuận đó, là họ lỗ 259 triệu đô la. 259 lỗ, lợi tức là 342, lỗ rất nhiều. Và cái vấn đề là ở trong cái lợi tức của họ, trong cái 342 đó là cái lợi tức của tiền ảo của họ là 130 triệu đô la rồi, có nghĩa là 1/3 cái lợi tức của họ là từ tiền ảo. Còn cái số người mà họ đóng vào Telegram với thay vì dùng những cái mạng mà free đó, họ đóng vào á thì chỉ có 94 triệu đô la mà thôi. Quảng cáo chỉ có 70 triệu đô la trong cái lợi tức là 342 triệu đô la. Thì tiền quảng cáo họ cũng có, nhưng mà nó rất ít. Đó là lý do, nhưng mà công ty này vẫn còn lỗ thôi.
Dạ vâng, vậy thì giáo sư nói thì rõ ràng là quảng cáo thì không nhiều. Có phải là tiền ảo là một trong những cái kênh mà họ kiếm tiền nhiều nhất không? Mà cái ông chủ Durov này, ông kiếm tiền qua phát hành tiền ảo trên Telegram đúng không thưa giáo sư?
Cái đó là một phần. Một phần nữa là một công ty mà được trị giá như vậy đó, thì người ta vẫn tiếp tục đầu tư. Nhưng mà nó khác ví dụ như, ví dụ như tôi đã trình bày đó, Telegram đó có gần 1 tỷ người theo, trong khi Facebook là công ty đứng đầu của số người theo ra là 3 tỷ người, đúng không? 3 tỷ người, và thì cái quảng cáo trong Facebook nó nhiều vô kể, và YouTube cũng vậy, là cái số quảng cáo nó lên tới 2.5 tỷ đô la quảng cáo trong YouTube. Quý vị biết là những người YouTuber ở Việt Nam là biết rồi đó, là làm mà có bao nhiêu người vô thì được tiền quảng cáo đó. Thành ra YouTube rất nhiều, họ tùy thuộc vào quảng cáo. Còn Telegram như quý vị thấy đó, cái phần quảng cáo so với cái lợi tức của họ chỉ là một phần thôi. Và nhưng mà cái số tiền mà cái sự tham gia vào những người phi pháp rất nhiều. Mà cái vấn đề đây đó là thật sự không ai biết được đây là một công ty mafia hay không. Vì có nhiều người họ dùng rất là chân chính, nhưng mà đây là một cái chỗ như là thiên đường được bảo vệ toàn diện bởi Telegram vì chính phủ không đụng vào được. Và Pháp chỉ có cách ngăn chặn Telegram, vì bao nhiêu lần họ đã, không phải Pháp không, nhiều quốc gia đã liên lạc với Telegram đòi hỏi về hồ sơ những cái tin tức này nọ, họ hoàn toàn họ không trả lời hay họ nói họ không cộng tác. Cho nên họ đã có những cái, theo biết từ bây giờ và vài tháng tới có lẽ chúng ta sẽ biết nhiều hơn, khi Pháp công khai ra công tố viên nói rằng tại sao 6 cái điều mà ông tổng giám đốc Durov này bị phạt về hình sự đó là họ bằng chứng như thế nào, thì chắc chắn là họ đã nắm trong tay. Chứ Pháp là một quốc gia luật lệ và không phải là một quốc gia mà chỉ là ra lệnh của tổng thống là làm. Họ ngay cả tổng thống Macron cũng nói cái sự gọi là bắt bớ này đó là do Bộ Tư pháp, và ông không có trực tiếp chỉ định chuyện này thôi.
Dạ vâng, Khán giả Cao Cường có chia sẻ là tôi bị chèo kéo tiền ảo trên Facebook. Trước khi khán giả Cô Tư ghi là em biết Telegram vì một nhóm lừa đảo di trú hứa làm hồ sơ đi Canada lao động, nhưng em cảnh giác và biết nó lừa nên em nghĩ vậy thì các quý vị khán giả khác có ai gặp những tình huống tương tự trên Telegram hay không? Thì xin quý vị chia sẻ. Vậy thưa giáo sư, với kinh nghiệm của những người đã bị từng đã bị lừa đảo trên Telegram mà sau đó tiền bị tiền mất tiền, có nhiều người bị mất cả hàng chục, hàng tỷ, hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng đó. Vậy thì nếu mà xảy ra những việc như vậy thì có cách nào để mà truy tìm thủ phạm để mà bắt họ phải chịu trách nhiệm hay không và bồi thường lại cho những nạn nhân hay không ạ?
Theo những gì tôi biết, cái tỷ lệ đó gần như là không. Chỉ trừ những người họ làm, họ không phải là chuyên gia lừa đảo đó, thì họ để dấu vết, họ để cái đường lối để mà chính quyền theo dõi. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng chính quyền hay là những công tố viên, họ họ chỉ có cái gọi là đủ nhân lực và tài sản để mà gọi là truy tố, điều tra những vụ án lớn. Còn quý vị, như vị nói rằng quý vị bên Hoa Kỳ, quý vị nói bị lừa ảo 5-10 ngàn đô la, thì ngay cả cơ quan chính quyền gọi là FTC của chính quyền đó, họ cũng có bắt đầu họ chú ý. Nhưng mà nếu quý vị bị lừa đảo, một công ty bị lừa đảo mấy trăm ngàn đô la thì được chú ý, còn trường hợp cá nhân mà một vài ngàn đô la đó, khó có một cơ quan chính quyền nào để ý, mặc dầu họ chỉ gửi một cái lá thư tượng trưng là nói là phải điều tra, thanh tra, rồi nếu mà không trả lời thì cũng họ cũng làm thinh, là tại vì thật sự chính quyền không đủ nhân lực để mà theo dõi điều tra thôi, và cái gọi sự bồi thường này gần như có thể là không có được.
Dạ vâng, vậy nói như vậy thì rõ ràng là Telegram là một cái kênh gọi là rất là thuận lợi để cho những cái tội phạm có thể sử dụng, khi mà họ thành công rồi thì không có cách nào mà bắt được họ, đúng không ạ?
Vâng.
Dạ vâng, thưa giáo sư đó, bây giờ sẵn tiện đây đó, chúng ta nói về câu chuyện của Telegram. Nãy giờ chúng ta có nói là Telegram họ không có gọi là thu thập thông tin dữ liệu người dùng, cũng như là họ không có, tức là hợp tác với lại cái cơ quan thực thi pháp luật của các nước phương Tây đó. Ở đây chúng ta gợi nhớ đến một cái câu chuyện là với TikTok, mà trong một cái chương trình trước đây chúng ta đã nói đó, TikTok bị chính quyền Mỹ thổi còi bởi vì họ có những hành vi như là thu thập thông tin người dùng, hay là họ có những hành vi gọi là họ thao túng tâm lý những cái người sử dụng trên đó. Họ có thể họ đưa ra những cái thông điệp tuyên truyền của họ ảnh hưởng đến những cái người dùng. Vậy thì nếu như vậy thì rõ ràng Telegram họ hoàn toàn khác TikTok. Vậy đó là điều, đó là điều đúng hay sai của Telegram, thưa giáo sư?
Vâng, thưa, hoàn toàn đúng. Hai cái khác biệt nó như mặt trời với mặt trăng. TikTok thì gọi là thu thập dữ liệu và họ giữ đó, trong khi Telegram họ tuyên bố rằng họ bỏ, họ sẽ gọi là hủy diệt trong một thời gian 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng tùy cái trường hợp, và không giữ. Và khi mà quý vị mã hóa từ đầu đến đuôi đó thì ngay cả không ai biết cả, ngay cả Telegram không biết, còn TikTok ngược lại họ thu thập hết. Thành ra đây là hai cái thái cực. Thái cực của TikTok đó là họ giữ dữ liệu rất nhiều, và họ giữ ở tại cái gọi là công ty dữ liệu gọi là data center ở tại Hoa Kỳ, và trong quá khứ họ chuyển về bên Trung Quốc, nhưng mà gần đây họ tuyên bố họ không làm như vậy nữa. Và TikTok đã bị tố cáo và bị cấm rất nhiều quốc gia, trong đó quốc gia mà lớn, dân số lớn nhất là Ấn Độ. Ấn Độ trong cái gọi là cái chuyện gọi là thích mít biên giới và chuyển quân để mà đụng chạm với Trung Quốc đó, là họ đã khám phá ra là quân đội của Trung Quốc đã dùng TikTok để theo dõi binh lính, vì binh lính, những binh sĩ đó, sĩ quan đó, tướng lãnh đó có con cái, có vợ, và ngay cả có thể những sĩ quan đó dùng TikTok thì họ biết những người đó họ di chuyển ở đâu để mà họ hành quân. Thành còn vấn đề TikTok là dùng cái dữ liệu đó để biết về người dân, biết rất nhiều ý thích người dân, để ảnh hưởng đến chính trị, để ảnh hưởng đến cái tuyên truyền của lý thuyết gọi là của Trung Quốc, để đả phá tư tưởng dân chủ hay là tự do hay là kinh tế tự do của thế giới Hoa Kỳ. Và nó là một cái mạng gọi là gián điệp, vì họ thu thập, bắt buộc họ thu thập, họ có khả năng thu thập. Còn ngược lại thì TikTok là những người xài chân chính, họ vào và bị TikTok lạm dụng để có thể sử dụng cho quyền lợi quốc gia của Trung Quốc. Có thể, mặc dù đối với Hoa Kỳ họ chưa đụng chạm đến Hoa Kỳ, mặc dù họ đã đụng chạm với nhiều quốc gia, trong đó có Ấn Độ. và Pakistan nữa. Còn cái trường hợp của Telecom thì ngược lại hoàn toàn. Như là đây là một cái, như quý vị biết đó, trong quá khứ đó, bây giờ mình hình dung đi, một cái kinh tế toàn cầu nó quan trọng. Trong quá khứ hồi xưa đó, ở những cái, quý vị đã nghe cái những người mà tham nhũng mà hạng nặng, bậc tổng trưởng hay là tổng thống, những quốc gia mà tham nhũng tiền quốc gia, họ mở một cái ngân khoản ở ngân hàng của Thụy Sĩ, họ bỏ tiền vào đó. Và không quốc gia nào trong quá khứ có thể đụng được, có nghĩa là họ chuyển tiền đi. Và khi mà họ bị gọi là lật đổ đảo chánh thì họ thoát ra ngoài quốc, thì cái tiền đó là của họ. Không ai đụng đến vì không ai biết danh tính cả. Đó, Telecom hành động giống như vậy, mặc dù cái ngân khoản ở Thụy Sĩ bây giờ không có bảo đảm nữa. Những người mà tham nhũng vẫn bị gọi là những cái bao bọc của ngân hàng Thụy Sĩ đó, nó bị nộp, có thể chính phủ gọi là truy tố và biết được, thì chuyện đó bây giờ nó không còn nữa. Hay là những cái đảo quốc mà họ cho mở cái ngân khoản để chi, để bảo mật đó, đó là cái chỗ mà để gọi là chiêu dụ những nhà độc tài biên buôn Á Phi bỏ tiền đó để bảo đảm. Ngay cả Singapore là quốc gia luật lệ đó, thật sự đó, đó cũng là một cái hình thức gọi là tinh vi. Vì quý vị tưởng tượng đi, có nhiều cái căn nhà mà nếu mà bên Hoa Kỳ nhìn vào căn nhà đó, giá trị cao cho lắm là 300-400 ngàn đô la, mà những cái căn nhà đó là chúng tôi đã có mặt ở tới đó, đã đi tham quan, đã thấy bao nhiêu căn nhà, nó giống như một căn nhà khoảng 400-500 ngàn đô la bên Singapore, bên đó khoảng 25 triệu cho tới 50 triệu đô la và cho một người sở chủ hữu mà thôi, và người đó cái danh tính được bảo mật. Thì đó là những cái chỗ mà có gọi là tinh vi để mà bảo vệ cái tiền tham nhũng hay là lũng loạn đó. Thì Telecom là một cái một trường hợp khác, là cái trường hợp mà nó không phải là địa ốc hay gì, mà đó là một cái chỗ mà một người có thể liên lạc đến 200.000 người để buôn bán tình dục, để buôn bán á phiện, để buôn bán vũ khí, để gọi là chiêu dụ khủng bố. Iran họ xài rất nhiều. Đó là cái vấn đề, thưa quý vị.
Dạ vâng, vậy thì giáo sư thấy đưa cái việc cái cách làm của Telegram so với TikTok, vậy thì Telegram là làm như vậy là đúng hay sai ạ? À? Trong khi TikTok như giáo sư nói là có những người tốt sử dụng thì lại bị gọi là theo dõi dữ liệu người dùng rồi báo cáo cho chính quyền. Trong khi Telegram là mạng để dành cho những cái người có thể là những cái phần tử xấu họ lợi dụng, thì Telegram lại kiên quyết là họ không thu thập dữ liệu và cũng không hợp tác với chính quyền. Vậy thì giữa hai cái cực đó, giáo sư thấy bên nào làm đúng hơn ạ? À?
Vâng, đúng hay sai là tùy cái nhìn của cá nhân, cũng như tùy cái nhìn của công ty hay tùy cái nhìn của quốc gia trong trường hợp nào. Trường hợp của TikTok, bây giờ nói cho thật công bằng mà nói, quý vị vào TikTok, quý vị đã đồng ý là cho họ hỏi những câu hỏi, quý vị trả lời, thì thật sự là TikTok không có vi phạm gì quyền cá nhân của quý vị cả. Trên phương diện cá nhân, họ biết tất cả vì quý vị đồng ý. Thì TikTok làm việc hoàn toàn là luật hợp pháp, hợp không có phi pháp gì cả. Và TikTok mặc dầu đã có vi phạm trong quá khứ về đối với quốc gia, nhưng đối với Hoa Kỳ đó, họ chỉ lo ngại là cái gọi là cái tình báo để biết về người dân quá nhiều và ảnh hưởng nhiều đó. Đó là cái lo ngại mà thôi. Thật sự TikTok chưa có vi phạm luật của Hoa Kỳ, chỉ có vi phạm là do những quốc gia mà họ dùng trong cái trường hợp tranh chấp ở biên giới với Ấn Độ, những quốc gia khác. Trên phương diện đó thì TikTok không vi phạm gì cả, nhưng mà trên bình diện quốc gia đó, đó là cái điều mà không quốc gia nào dám cho TikTok xài, vì họ thu thập. Một quốc gia là gì? Quốc gia là định nghĩa là có hai phần thôi, là lãnh thổ và lãnh hải và dân số, đúng không? Mà nếu dân số quý vị là định nghĩa quốc gia quý vị, mà bị một công ty quốc gia khác hiểu hết tất cả và khơi thông tuyên truyền, thì quý vị đâu còn là cái gọi là cái bảo vệ lãnh thổ quốc gia của quý vị hay là cái chủ quyền quốc gia nữa. Thì đó là trên bình diện quốc gia họ cho là đó là hành vi sai và nguy hiểm quốc gia. Nhưng mà trên phương diện của người xài đó, TikTok không vi phạm gì cả. Còn Telegram thì khác. Telegram là một cái căn nhà gọi là một cái căn nhà bọc thép ở trên mạng xã hội mà được bảo vệ hoàn toàn, dầu là phi pháp, luật pháp hay không, hay là lại mà lại không cộng tác với chính quyền, thì trên phần diện đó Telegram có những hành vi rất là sai đối với tất cả mọi người thôi.
Dạ vâng, vậy thì tùy về cách nhìn nhận của chúng ta như thế nào thì chúng ta sẽ biết là nó đúng hay sai, đúng không ạ? Tại vì tôi nghe nhiều người nói là ở phương Tây họ gọi là họ double standard đó, tức là họ chơi, họ đạo đức giả. Một bên thì họ đối với bên TikTok thì họ là yêu cầu là cung cấp lên án là TikTok là thu thập thông tin người dùng, trong khi đối với Telegram thì họ lại bắt là Telegram phải thu thập thông tin người dùng để báo cáo cho họ. Thưa giáo sư đó, khi mà chúng ta nói về vấn đề của Telegram, ông chủ Telegram bị cáo buộc ở Pháp về cái rất nhiều tội danh, giáo sư nói ra là đồng lõa trong cái việc là phát tán những cái thông tin khiêu dâm trẻ em, hay là đồng lõa trong cái việc rửa tiền, hay là trong cái việc gọi là buôn bán vũ khí, hay là buôn lậu hàng ma túy chẳng hạn. Thì có một cái lập luận nói là ông Telegram chỉ là cái mạng xã hội hay là cái kênh liên lạc để mọi người nói chuyện với nhau thôi, còn tôi tạo ra đó, mọi người nói cái gì thì tôi không chịu trách nhiệm vì cái gì diễn ra trên đó, thì cái lập luận đó có đúng không thưa giáo sư?
Vâng, lập luận đó đúng, và ngay cả cái đạo luật của Hoa Kỳ, nó gọi là một cái đạo luật là về lịch sự trong giao tiếp đó, đó Communication Decency Act đó. Thì Hoa Kỳ đang muốn sửa cái đạo luật đó, là nó bảo vệ những công ty mạng đó, là những người nói trong đó mà vi phạm đó là của người ta, nhưng mà công ty đó phải có cái quyền cho họ phát triển tư tưởng đến cái mức nào, đến cái mức nào, chứ không phải là muốn nói gì nói và ảnh hưởng đến số đông. Thì đó là những cái điều mà như tôi đã nói, đây là một cái landscape, một cái gọi là cái mà gọi là một cái lãnh, một cái nền tảng mà nó đang di chuyển, nó không phải đứng một chỗ, nó thay đổi vì người ta lạm dụng vào quyền phát biểu tự do tư tưởng, vì người ta lạm dụng vào những công ty gọi là mạng xã hội bảo vệ quyền riêng tư và bảo vệ phát triển của nó, nhưng mà lại lũng đoạn và ảnh hưởng, nhất là Telegram lại ảnh hưởng, mỗi một người có thể ảnh hưởng đến 200.000 người mà lại không hoàn toàn dùng công nghệ của AI, công nghệ trí tuệ thông minh nhân tạo để chặn đứng, để giảm thiểu, để giúp cho chính quyền truy nã những phần người họ hoàn toàn không cho. Thì đó là một cái chỗ mà gần như những nhà mafia, những nhà nào mà buôn bán, họ nói đây là một cái chỗ an toàn nhất trên thế giới để họ vào, và họ đã là vào rất nhiều. Và cái vấn đề đây đó là Pháp đã nắm được cái gọi là bằng chứng nào là tổng giám đốc và kiêm cả một người chủ nhân của Telegram nhúng tay vào, được tiếp cho phép hay là cố tình làm ngơ, thì Pháp đã nắm được những cái điều nào, công tố viên của Pháp trước sau gì cũng sẽ đưa những bằng chứng đó ở tòa án thôi.
Dạ vâng, nếu mà giáo sư nói là Mỹ, ở Mỹ họ bảo là tức là tôi tạo ra một cái nơi để mọi người nói chuyện như thế nào, thì đó là trách nhiệm của họ, tôi không chịu trách nhiệm. Thì giả sử như chẳng hạn như Amazon là một cái chợ đó, là mọi người buôn bán mà hàng hóa lên đó chẳng hạn như có hàng giả, hàng kém chất lượng gì chẳng hạn, hay là lừa đảo, thì chẳng lẽ Amazon không chịu trách nhiệm sao thưa giáo sư?
Vâng, như quý vị biết đó, đã có những cái chuyện gọi là hàng giả, những cái gian lận của Amazon, nhưng mà cái khác biệt đây á là Amazon họ có một cái chương trình và họ cố gắng rõ ràng để họ loại bỏ những hàng giả sau khi được bị chính quyền tố cáo hay là thông báo hay người dân than phiền. Họ làm, họ có một cái chương trình để họ loại đó. Dĩ nhiên là gian lận không bao giờ quý vị gọi là cấm 100% được. Nó xảy ra, nhưng mà đây là cái thiện chí và cái chương trình của công ty đó làm. Còn nếu như Amazon mà làm như là Telegram, họ nói rằng chúng tôi chỉ là cái trung gian buôn bán, ai muốn mua bán gì mua bán, quý vị còn gian lận thì quý vị thưa nhau ra tòa, không thua gì tôi cả, thì trường hợp đó Amazon sẽ đi vào cái tình trạng của Telegram là như vậy thôi.
Dạ vâng, bây giờ nói về những cái nội dung mà xấu trên cái nền tảng đó, thì không chỉ Telegram, chúng ta biết là TikTok và ngay cả Facebook thì có rất nhiều nội dung, hoặc là cả Twitter nữa, những nội dung gọi là misinformation, tức là thông tin sai lệch, hay là những thông tin lừa đảo, thậm chí những thông tin gọi là mang tính chất bạo lực hay là khiêu dâm chẳng hạn, thì nó vẫn có xảy ra. Thì tại sao chính quyền các nước phương Tây họ lại bị gọi là tập trung vào Telegram và TikTok, mà trong khi Facebook lại là không bị gọi tên ? Ở đây khán giả Long Phạm có đặt vấn đề là số lượng lừa đảo thì Facebook hay Telegram thì như nhau, vì toàn dùng account giả. Facebook lừa đảo nhiều hơn, Telegram ít hơn, vì nó không phải ứng dụng nhiều người bình thường biết đến. Vậy thì có phải là có cái sự gọi là phân biệt đối xử hay không ạ thưa giáo sư?
Vâng, thật sự ra cá nhân chúng ta không ai đủ cái data, ngay cả cơ quan chính quyền của Hoa Kỳ có thể không đủ data là bên nào là lừa đảo nhiều hơn, mặc dầu cái số người dùng của Facebook gấp 3 gần gấp 4 lần của Telegram, nhưng mà không phải là cái số vi phạm mà là cái gọi là cái gọi là cái cường độ vi phạm về gọi là mại dâm của trẻ em, là cái cường độ nó khác hơn là vi phạm buôn bán. Vi phạm về luật bầu cử đã ảnh hưởng phiếu bầu của một vị tổng thống, nó trầm trọng hơn là vi phạm khi mà quý vị chỉ tuyên bố thông tin dịch. Thành ra nó khác cái cường độ và cái tầm ảnh hưởng quốc gia. Nhưng mà quan trọng hơn hết là những công ty này họ cộng tác với chính quyền, và họ có cái gọi là cái thái độ là họ giảm thiểu, và đã có cái gọi là cái quá trình giảm thiểu trên phương diện kinh tế tự do. Đó là cái quan trọng nhất, là để cho tự do, nhưng mà tự do mà không có luật lệ rào cản nó trở thành đại loạn. Thành ra đó là cái khác biệt, cũng như trên cái phương diện tự do tư tưởng hay là phát biểu tư tưởng được. Ví dụ như tôi có quyền phát biểu tư tưởng, nhưng mà tôi không có thể lên mạng xã hội tôi muốn chửi anh cái gì tôi chửi, đúng không? Hay là mạt lị cái gì, thì nó có cái luật là có thể anh sẽ bị thưa về luật dân sự hay hình sự khi anh mạ lị người khác, mặc dầu anh nói đó là cái quyền phát biểu tự do được bảo vệ của hiến pháp. Nó có cái một cái rào cản nào đó để bảo vệ cái gọi là đại đa số người dân của quốc gia đó thôi.
Dạ vâng, vậy thì rõ ràng là có phải là giáo sư không đồng tình với cái quan điểm của cái ông Durock này khi ông viện đến cái quyền gọi là tự do ngôn luận. Ông nói là ông kiên quyết bảo vệ quyền tự do ngôn luận của mọi người sử dụng trên cái nền tảng của ông, cho nên ông kiên quyết ông không hợp tác với những cái yêu cầu điều tra của các chính phủ phương Tây. Vậy thì cái điều cái việc mà ông viện cái điều tự do ngôn luận như vậy theo giáo sư là không đúng, đúng không ạ?
Vâng, về cái điều đấy đó là họ họ điều nào cũng vậy. Thử dĩ ông Elon Musk mà ông phản đối kịch liệt đó. Ông nói rằng ông Durock là bị gọi là pháp gọi là vi phạm gọi là quyền phát biểu ngôn luận, và ông hoàn toàn chống đối cái vụ mà pháp bắt giữ ông này. Nhưng mà cái như ta đã trình bày đó, cách làm của pháp nó khác Hoa Kỳ. Hoa Kỳ không bao giờ làm như vậy cả. Không, Hoa Kỳ có nghĩa là họ đã nói rằng trong quá khứ 6 tháng nay rồi, Pháp đã tuyên bố họ không đề cập tên. Họ nói họ đang theo dõi những hành vi phạm pháp của một nhân viên Telegram với 6 cái án hình đó mà tôi đã trình bày đó, và họ không nêu tên. Có lẽ là họ đã nắm rồi. Trong trường hợp của Hoa Kỳ mà làm như vậy á, là họ Bộ Tư pháp luôn luôn là có một công án, họ họ có subpoena, có nghĩa là họ đòi cái người đó phải đến trình diện và họ đòi hồ sơ để họ thanh tra, và họ thằng này đằng này pháp nó âm thầm lặng lẽ không gì hết, đợi đến rồi họ chụp lấy rồi từ đó họ lên án. Thì cách làm nó hơi khác ở bên Hoa Kỳ, nó quá khích hơn Hoa Kỳ. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ nhì nữa, ông Elon Musk ông sở dĩ phản ứng như vậy đó là tại vì ông là chủ nhân của Twitter, và bây giờ gọi là X đó, công ty X đó, là ví như như quý vị biết là mạng xã hội là trong đó có những cái vi phạm rất nhiều về cái chiều hướng tuyên truyền về chính trị đảng Cộng hòa, đảng Dân chủ, và dĩ nhiên có những cái lũng đoạn khác mà mặc dầu những công ty này cho thấy họ có những cái chương trình để họ loại bỏ những người lạm dụng đó. Nhưng mà ông sợ rằng là nhiều quốc gia theo đường lối của Pháp á, là có thể một ngày nào đó Elon Musk bay vào một quốc gia nào khó có thể bị bắt bỏ tù không chừng. Thành ra họ sợ đi quá quá mức. Thì đó là cái điểm son của nền kinh tế hay là một quốc gia tư bản, là luôn luôn có hai chiều hướng ngược nhau, để chi, để họ dẫn cái mức trung dung, gọi là không có một cái thế lực nào mà nó đi quá khích. Thành ra đó là cái bàn luận tự do tư tưởng. Nhưng mà cái điều mà đại đa số người ta phản ứng là cách thi hành của Pháp nó khác với Hoa Kỳ, và nó không minh bạch, nó chưa rõ ràng, chưa đưa ra những cái công tố khi và khi bắt ông đó, mặc dầu khi giữ ông 48 tiếng đồng hồ bây giờ đã được tại ngoại, có nghĩa là sau khi đóng thế chân là 5 triệu euro. nhưng mà không được rời nước Pháp. Một là tại sao? Là tại vì ông đây là công dân Pháp. Nếu là ông là công dân của quốc gia khác thì có thể Pháp không có thể làm như vậy. Nhưng mà cái khác biệt đây, ông là công dân Pháp.
Dạ vâng, vậy thì dưới quan điểm của một cái người làm giám đốc điều hành cái tập đoàn lớn tại Hoa Kỳ trong nhiều năm đó, thì giáo sư có thấy là có ủng hộ cái quan điểm của ông Durov và của ông Elon Musk hay không, mà tức là hãy để cho họ tự do kinh doanh, để họ tức là họ không thể quy trách nhiệm cho họ về những cái gì xảy ra trên nền tảng của họ, và phải đảm bảo tuyệt đối cái quyền tự do ngôn luận, thì giáo sư thấy là cái lập luận họ như vậy là giáo sư có ủng hộ hay không, mà hay là giáo sư ủng hộ cái việc là chính phủ cần phải có cái sự quản lý ở cấp độ nào đó để hạn chế cái quyền tự do ngôn luận đó, nó gây ảnh hưởng tai hại đến người dùng ạ?
Vâng, cái phần thứ nhì là tôi ủng hộ. Tôi đính chính tôi là giám đốc tài chính chứ không phải là giám đốc điều hành, nó cái khác ở trên cái phương diện đó. Giám đốc tài chính thì phần nhiều là một officer, là tôi luôn luôn rất là cẩn thận, là bất cứ những gì tôi nói hay là tôi làm là nếu mà không đúng sự thật là có thể là bị truy tố hay là bị án hình hay là án dân sự hay là phạt hình hay phạt dân sự. Trên cái phương diện này chúng ta nên nhớ rằng cái vai trò của một công ty là gì? Vai trò của một công ty đó là tạo nên lợi tức, lợi nhuận cho cổ đông của họ, có nghĩa là người đầu tư, cho nhân viên của họ và những người nào tương tác nào, đó là một vai trò chính của công ty hay của ban giám đốc. Nhưng mà vai trò lớn hơn hết đó là phục vụ xã hội. Không có thể dùng cái mạng công ty đó để phục vụ, để mà hại đại đa số người trong xã hội. Thì đó là hai cái điều mà ban giám đốc phải cẩn thận. Vì Telegram hiện tại cái thái độ của họ, họ dựa vào một cái điểm duy nhất mà thôi: chúng tôi là mạng xã hội, chúng tôi bảo vệ quyền tự do tư tưởng. Mà chúng ta nên nhớ rằng quyền tự do tư tưởng phát biểu của mình nó khác từ quốc gia này quốc gia, luật hiến pháp của quốc gia nó khác, Pháp khác, Nga khác, Việt Nam khác, Hoa Kỳ khác. Thành ra lợi dụng cái đó để mà cho ai muốn vào tham, gọi là tham gia như thế nào và lũng loạn đến mức mà nếu mà họ nắm được trong tay là quý vị đã có bao nhiêu trường hợp là lạm dụng về tình dục, buôn bán trẻ em, buôn bán người hay là ma túy, á phải buôn bán vũ khí, ngay cả những cái khủng bố thì quý vị đã vi phạm cái vai trò của công ty đó, mà với cái cương vị giám đốc và một phần là cổ đông lớn là chủ nhân của công ty, quý vị bị trách nhiệm trực tiếp.
Dạ vâng, vậy thì cảm ơn cái sự chia sẻ của giáo sư, tức là những cái doanh nghiệp họ mặc dù họ làm ăn nhưng mà họ phải có trách nhiệm với xã hội, đúng không ạ, chứ không thể nói vận dụng cái gọi là cái quyền của tôi mà gây tác hại đến xã hội như vậy. Thưa giáo sư, đó khán giả tên là Nguyễn Nguyễn trên Facebook có đặt cái vấn đề là xài những cái ứng dụng của Mỹ và EU đó thì luật pháp được bảo vệ, điển hình như là các ông chủ Facebook hay là TikTok chẳng hạn phải ra điều trần trước Quốc hội Mỹ về những cái sai trái xảy ra của họ. Còn xài ứng dụng của Nga thì Trung Quốc thì không thể can thiệp được, thì họ chơi luật rừng, thì điều đó có đúng không thưa giáo sư?
Vâng, thật sự nó là đúng như vậy. Mình thấy rõ là những ông này đã đi ra gọi là bị những người thượng nghị sĩ hay hạ nghị sĩ họ chất vấn cả ngày trời luôn đó, là tại sao quý vị có cái vi phạm này và quý vị đã làm gì rồi, là giảm thiểu trong quá khứ vi phạm bao nhiêu, năm nay vi phạm bao nhiêu, cái đội ngũ quý vị xài tiền để mà chống những cái vi phạm này là bao nhiêu. Họ điều trần để chi? Là tại vì đó là cái cảnh cáo lớn, mà nếu không làm thì có thể họ sẽ mất cái license làm việc và giám đốc đó có thể bị án hình. Đó là cái nhưng mà quốc hội hay là chính quyền cũng hiểu một cái công ty khổng lồ như vậy không thể nào mà bảo đảm 100% không gian lận được. Có cái này là đừng có làm một cái môi trường để nhờ mà vi khuẩn nó tiếp tục nó tràn vào và nó hoành hành mà không kiềm chế được. Đó là cái vấn đề thôi.
Dạ vâng. Nhân giáo sư nói, chúng ta nói đến Nga đó thì chúng ta được biết đó, thì khi ông Durov ông ở Nga đó thì ông cũng bị chính phủ Nga làm khó làm dễ này nọ, rồi bắt phải cung cấp hợp tác với Nga, bắt phải cung cấp thông tin này nọ, thì ông kiên quyết ông từ chối, sau đó ông ra khỏi Nga, ông qua UAE để ông đặt cái máy chủ cái mạng Telegram này đó. Vậy thì nhưng mà tôi thấy bây giờ đến khi mà ông ta bị bắt thì Nga lại là nước lên tiếng mạnh phản đối mạnh mẽ nhất, lên án Pháp và lên án Mỹ các thứ, rồi đòi phải tiếp xúc được với ông Telegram. Tại vì lý do tại sao Nga họ bắt đầu họ đâu có thích cái ông này đâu mà bây giờ họ lại có thái độ như vậy thưa giáo sư?
Vâng, tôi có bài sơ sơ về vấn đề này đó, là ông này là một người thật sự ra cái khả năng của ông và người anh của ông ấy là thật sự ra họ nói ngang bàn ngàn với lại Facebook ấy, là thật sự nó không có quá lố và bao nhiêu cái khả năng và cái để mà họ tạo ra cái mạng này đó, nó rất là vĩ đại, nó rất là dễ sợ, nó rất là có cái tầm hướng quốc tế có 102. Nhưng mà họ lạm dụng, họ đi đến cái mức là họ nói rằng chúng tôi tuyệt đối như vậy, cái gì cũng vậy. Quý vị biết đó, là chuyện gì trên đời này cũng vậy, những chuyện tốt quý vị làm đó, mà quý vị đi quá khích đó, nó trở thành không tốt. Thì đây là cái trường hợp của quá khích. Thì khi mà Nga thấy rằng cái mạng này nó như vậy đó, mà ảnh hưởng đến 200 người dân số Nga, thì tất nhiên là họ rất lo sợ. Một cái xã hội mà độc tài như Nga, họ rất lo sợ một một vài người trong đó có thể chỉ cần một cái buổi họp có thể họp với 200.000 người mà họ không biết là ai. Thành ra họ rất lo sợ, họ đòi phải giao cái đó, và đó là lý do mà ông này ông không đồng ý và ông rời khỏi Nga. Nhưng mà như tôi đã trình bày đó, Nga đã cấm đoán cái này đến năm 2020 thôi. Nhưng mà sau khi chiến tranh rồi đó, cái hệ thống liên lạc của quân đội của Nga bị chính quyền của phương Tây đó gọi là mật mà gọi là
Do thám ạ.
do thám đó biết được, cho nên họ dùng vào cái mạng của Telegram để chi, để họ liên lạc với lại binh sĩ, và không ai, mà ngay cả Ukraine cũng dùng nữa để họ vận động như vậy. Cho nên hiện tại đó, chính thức đó, người này đó, có những tin tức nói rằng ông người này đã mất đi cái gọi là quốc tịch của Nga rồi, nhưng mà theo những gì chúng tôi đọc đó là gần đây năm 21, 22 là ông có về Nga và ông vẫn giữ cái gọi là cái quốc tịch của Nga. Thì Nga rất sợ là nếu công ty này bị bắt buộc phải giao ra cái những cái mật mã mà để họ biết được những gì Nga xài trong trong quá khứ. Và hiện tại bên Nga, quân đội đã tuyên bố rằng người lính quân đội không được dùng Telegram trong những cái gọi là cái giao giao lưu về quân sự, bí mật quân sự, và họ rất sợ những gì bị bật mí. Thì đó là cái lý do mà họ không muốn phương Tây. Họ tố cáo là Hoa Kỳ đứng ngoài sau lưng giật dây để cho Pháp làm. Nhưng mà hiện tại tại thì không có một cái tin tức gì cho thấy Hoa Kỳ là đứng sau lưng giật dây, nhưng mà có cái sự đồng lõa của hai bên hay không, mình không biết được giữa hai chính quyền. Theo tôi biết đây là cái đường lối của Pháp, không nhất thiết là đại diện cho khối EU nữa, của Pháp, và có Hoa Kỳ và nguyên khối Âu Du hậu EU hậu hậu thuẫn ngoài sao hay không, có thể có nhưng mà chính thức thì không.
Dạ vâng, nhân nói về ông Pavel Durov đó thì ông còn rất là trẻ. Ông sinh năm 1984 đó, thì ông rất là trẻ mà ông hiện giờ là tỷ phú, mà tôi biết tới tài sản lên tới 15 tỷ đô la. Và như giáo sư đã nói đó thì người ta gọi ông là Mark Zuckerberg của Nga. Vậy thì nhìn về con đường mà khởi nghiệp và thành công của ông tỷ phú này thì tại sao ông có cái sự gọi là thành đạt như vậy? Thì giáo sư, bí quyết của ông là gì, ở chỗ nào ạ?
Vâng, bí quyết của ông là thật sự ra đó, ông không phải là cái người mà gọi là nhà khoa học mà đưa ra cái mạng này, chính là người anh của ông là người làm. Nhưng mà người anh ông ấy là một người rất là trầm và họ không muốn đi vào cái gọi là cái ánh sáng, cho nên để ông này trên phương diện gọi là tổng giám đốc, và ông trong cái phương diện gọi là kinh tài và điều hành. Nhưng mà thật sự những cái mạng mà biên ra chính thức là ông cộng tác với người Anh là người chủ chốt về công nghệ Anh. Thì đây là một cái sự phát minh rất là nhanh chóng, một người rất trẻ mà lên như vậy, mà ảnh hưởng đến dân số như vậy, thì đó là cái sự thông minh vượt bậc của một cái khám phá mới trong công nghệ mới thôi.
Dạ vâng, khi mà chúng ta nói về cái tình trạng mà lừa đảo của Telegram xảy ra trên cái nền tảng của họ, mà nhất ở Việt Nam, khi chúng ta nghe những câu chuyện của những khán giả kể lại khi mà họ đã bị lừa gạt như thế nào đó, thì tôi có một vấn đề là để bảo đảm cho người dùng thì liệu những chính phủ như Việt Nam có nên cấm Telegram hay không ạ?
Tôi nghĩ là nên. Tại sao? Tại vì đó, thứ nhất là gần đây chúng ta đã nói nhiều cái chương trình đó, gọi là thổi giá thị trường. Thì như quý vị biết đó, thổi giá thị trường đó, thì quốc gia nào họ cũng cho là phi pháp hết, mà có vấn đề là Việt Nam có kiềm chế những cái gọi là cái thế lực sau lưng hay là những người thổi giá dùng Telegram để mà liên lạc với 200.000 người mỗi một lần á, 200 người để thổi giá để khi đấu giá thị trường hay không. Đó là một cái địa hạt mà chính phủ Việt Nam đang rất nhức đầu về cái, những cái chương trình thổi giá thị trường về đất đai địa ốc, và Telegram là một công cụ chắc chắn được sử dụng mà lại không được bảo vệ bởi luật pháp, vì không quốc gia không có khả năng làm, không quốc gia nào có khả năng làm cả. Thì tôi nghĩ rằng những cái chương trình này rất nguy hiểm, và Hoa Kỳ hiện tại là theo tôi biết là chưa có cấm Telegram, nhưng mà những quốc gia như vậy như Việt Nam nên tuyệt đối cấm Telegram thôi.
Dạ vâng, ở đây khán giả Nguyễn Hoàng có đặt vấn đề là nếu kiểm duyệt như Zalo thì khỏi xài, thì nói cái gì nó biết hết. Chúng ta biết là Zalo là một cái ứng dụng mạng xã hội của Việt Nam phát triển và hiện giờ hết sức phổ biến ở Việt Nam. Nhưng khán giả Nguyễn Hoàng chia sẻ thì nó không có bảo mật như là Telegram. Khi mà nói gì trên đó cái gì thì ai cũng có thể đọc được hết. Tức là ai muốn đọc, chính phủ quyền muốn đọc, Zalo muốn đọc thì họ đọc được hết. Thì nếu mà chúng ta cấm Telegram thì lại chúng ta lại mất đi một cái kênh liên lạc bảo mật, đúng không ạ? Mặc dù nó có thể là cấm những cái tình trạng lừa đảo, nhưng mà ngược lại cũng xảy ra là những cái người muốn liên lạc bảo mật với nhau, những người không muốn chính quyền đọc những cái thông điệp của mình, những thành phần gọi là bất đồng chính kiến chẳng hạn, thì họ mất đi một kênh liên lạc hữu hiệu. Thì điều đó có đúng hay có nên làm hay không, thưa giáo sư?
Vâng, như tôi đã trình bày và anh với tôi đã trình bày trong giai đoạn đầu đó, trong mấy chục cái mạng xã hội đó, nhiều cái bạn khác có bảo mật, có nghĩa là bảo mật từ đầu tới đuôi đó, là không phải Telegram là cái mạng duy nhất. WhatsApp cũng có, Viber cũng có, Facebook cũng có một phần nào đó. Thành ra có nhiều mạng khác anh. Cái khác biệt là một cái công ty mà họ dung túng cho những hành vi phi pháp mà gọi là không có một cái cố gắng nào để mà loại bỏ hay giảm thiểu, đó là cái lý do, đó là cái vấn đề. Và một công ty mà có thể cho ảnh hưởng những hành vi phi pháp ảnh hưởng đến mỗi một lần là 200.000 người, đó là cái vấn đề. Vấn đề của Telegram là cái thái độ của ông tổng giám đốc của và chủ nhân đó là coi như là bất kể quyền lực, cho nên ông giữ gọi là cái gọi là citizenship của nhiều quốc gia, vì ông di chuyển hoài. Ông nói có thể quốc gia này không tốt, ông qua quốc gia khác. Ông là công dân của rất nhiều quốc gia. Thì đó là cái vấn đề. Còn những cái gọi là cái liên lạc gọi là mã hóa từ đầu tới cuối có nhiều mạng lắm, chứ không phải là Telegram là cái duy nhất anh. Mà thật sự ra Telegram á, nó không bảo mật quan trọng bằng WhatsApp. WhatsApp anh vô nói là nó bảo mật liền lập tức. Còn Telegram anh phải chọn là secret chat, có là đây là sự đàm thoại liên hệ với nhau bảo mật, thì từ đó nó mới mã hóa. Còn nếu không á, mình tưởng là mình được mã hóa mà nó không mã hóa.
Dạ vâng, tôi cũng có rất nhiều, còn nhiều vấn đề mà cũng có thể muốn mổ xẻ cùng với giáo sư để mà chia sẻ với khán giả đó. Nhưng mà thời gian của chương trình chúng ta cũng đã hết hạn rồi đó. Thì một lần nữa xin chân thành cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc đã dành thời gian quý báu đến với chương trình, đem tới những cái thông tin rất hữu ích mà tôi rất tâm đắc với ý kiến của giáo sư là mặc dù chúng ta là những doanh nhân, những người doanh nhân, những người làm ăn, kinh doanh, nhưng mà phải nghĩ đến trách nhiệm của xã hội. Không thể vì cái cớ mà chúng ta, vì cái việc cớ nào đó mà chúng ta gây hại cho xã hội, thì cái đó là trách nhiệm của những người doanh nhân. Cảm ơn giáo sư, và một lần nữa xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của vị khán giả. Nếu quý vị cảm thấy chương trình này hay, hữu ích, thì xin quý vị chia sẻ cho tất cả mọi người cùng theo dõi hay cùng nghe. Và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 10 giờ rưỡi tối thứ sáu tuần sau, cũng trên kênh Facebook và YouTube của VOA Tiếng Việt. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
Vâng, quý vị có thể chia sẻ, có thể đăng ký hay là subscribe để quý vị được ưu tiên, không phải là chỉ biết được những chương trình câu chuyện kinh tế, mà những chương trình của Đài Voa có một cái danh tiếng là những chương trình rất là hữu hiệu, đi sát với đời sống quý vị, và nhất là những tin nóng bỏng nhất trên thế giới xảy ra đến thẳng với quý vị được thông báo trước. Vâng, xin kính chào và hẹn tái ngộ cùng ngày giờ này vào tuần sau.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.